khi mà các vị đó họ quán bạch cốt, họ quán con người mình chỉ là một cái bộ xương trắng. Thực tế nó như vậy. Bởi vì cái gì thực sự thực nó phải là cái bên trong. Đấy, chính khoa học cũng vậy, mình muốn biết cái lá này mình phải đi vào trong của nó. Đấy, mình phải đi sâu vào trong nó. Đấy, khi mình muốn thử cái vàng, cắn thử nó, cắn là muốn thấy xem bên trong của nó như thế nào, chắc hay không. À, cái thực sự thực con người mình nó chắc nhất là cái bộ xương bên trong của mình. Đấy. Mà nếu bây giờ con người chỉ sống theo đó nữa đó, thì làm gì mà có những thơ tình văn chương tình cảm nữa. Chàng ngồi trước nàng bảo này này xương ơi, xương xương này thương xương đó lắm, lẽ vậy. Như vậy mình bảo còn con người không, nhưng mà mình bảo cái đó mới là đúng thật, cái đó mới thực tế. Thành ra đạo Phật có hết tất cả cái đó, nhưng mà đạo Phật đâu có phá hủy tất cả những cái tình cảm, cái gì của con người. Và những cái đó nó được áp dụng đúng cái mặt của nó, đúng lúc, đúng đúng căn tính của nó. Cái người nó muốn gì thì mới tu cái pháp đó, chứ không phải lấy cái đó làm chân lý cho cuộc sống và bác bỏ tất cả những cái khác. Thành ra đời sống con người nó là một muôn mặt, nó nhiều mặt, nó hợp lại với nhau, nó mới thành ra là một con người, mà mới thành cái đời sống con người. Thành ra có một cái, có một người Phật tử đó sau khi đi học về, người Phật tử đó sau vào năm 75 đó, thế nói rằng là vào trong học đó nó bị cũng như là người ta có cái giờ mà người ta bác bỏ tôn giáo kia lắm. Ở trong đó có nói đạo Phật mà nói niết bàn nó đâu có là của cái gì, nó là danh từ rỗng không cái này nọ nữa. Thành ra nó cũng có những cái tranh cãi, nhưng mà dĩ nhiên là mình đâu dám cãi nhiều. Người Phật tử nó nói vậy. Và cũng thực sự đôi khi cũng biết cãi sao. Họ cứ nói một cách mà cụ thể, tức là thực tế là lấy những cái mà mình có trước mặt và những cái an nguy của mình. À, vậy thì còn niệm Phật là niệm đi, nếu mình đói mình niệm mình no không, chẳng hạn như vậy đó. Nhưng mà con người đâu có phải sống chỉ để no, nó khổ điều vậy đó. Nếu con người chỉ sống để no thôi thì con người nó là con vật đi chứ nó là con người làm chi nữa. Thành ra mình lấy một cái phương diện mà nó thực ra nó là nền tảng của đời sống con người, nhưng mà nếu chỉ có nó thôi thì con người trở nên rất thấp kém, và mình lại lấy cái đó ra đó để mà mình làm cái bằng chứng. Thành ra nó có nhiều cái đó. Thì đại khái thì chúng tôi mới trả lời mà chứ niết bàn có không, có không cần thiết. Cái quan trọng ấy là tại sao niết bàn có mặt nếu không có lòng tin của con người. Do con người tin cho nên niết bàn cho đến ngày nay vẫn còn có mặt, danh tử nó vẫn còn có. Đấy, cho nên mình phải nhận xét rằng là cái lòng tin đó nó có ích gì. Nếu thực sự nó vô ích thì cái niết bàn nó mới không cần thiết. Đối với đạo Phật đó, có không cần. Cái cần thiết nhất đó mà mình nên nhận định đó là cái đó nó có ích hay không có ích. Nếu mà cái lòng tin vào niết bàn đó, của người Phật tử đó, mà nó đưa lại cho người Phật tử đó, đối với đạo Phật nhận xét đó, nó đưa lại cho người Phật tử những cái mê tín, những cái mê mờ, và từ đó khởi lên những cái ác động, những cái hành động ác, thì cái niết bàn nó có thật đi chăng nữa cũng phải dẹp nó đi. Nó cũng không xứng đáng cái sự có thật đó. Nó là một điều nguy hiểm. Nếu niết bàn điều không có thật, nhưng mà do cái lòng tin niết bàn cho nên con người ta nó không có hành hung bạo động, cho nên con người ta nó trở nên an lạc, và càng tin người ta càng sáng suốt, thì cái đó nó không có đi chăng nữa nó vẫn là chân lý. Đấy, cái điều mà mình cần nhận định ấy, một cái ý nghĩa nó có ích hay không, nó không phải là chỉ là cái đó có hay không có, mà cái đó nó đưa lại cho con người cái gì. Hỏi chứ bây giờ mình nói dân tộc là gì, làm gì có dân tộc. Dân chủ là gì, làm gì có dân chủ. Nó chỉ là một danh từ thôi, tìm đâu ra cái dân chủ đó. Mình chỉ dân chủ màu gì, dân chủ hình tướng gì, hình tròn, hình vuông, dài, ngắn, dân chủ nằm ở đâu, bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới. Nhưng mà một khi ấy, cái mà nó không có đó, cái khái niệm nó không có đó, nhưng mà nó làm cho con người ta đó bình đẳng, và làm cho người ta sáng suốt lại, hành động tốt ra, thì dĩ nhiên nó là một cái con người phải tôn thờ. Nhưng mình tìm dân chủ đâu ra? Thành ra chính vì vậy mình hiểu là thực ra mình nói một cách rất là ngây ngô, mà mình lại nghĩ là đó là một cái mình có thể dùng để bài bác, bác bỏ tất cả những cái chân lý gì ở trong cuộc đời cũng như trong tôn giáo ấy, thì thực sự nó không phải. Chẳng qua là trước khi mình nói nó thì mình có cái khẩu súng mình để đó, thì ra ai cũng sợ hết. Ai cũng cho mình chống thôi. Nên chính vì vậy ngày nay thì đến cái khoa học, nhiều khi thầy Thiện Huệ thấy dùng chữ cũng hay lắm. Thế bảo chứ hồi xưa con người ta nó mê tín dị đoan, nhưng mà ngày nay con người nó mê tín khoa học. Nó cứ nghĩ đâu khoa học là chân lý. Đó thì mình cũng hiểu như vậy. Thế bây giờ nói tôi kể chuyện đại khái, chính kinh nghiệm tôi cũng có và ông anh rể của tôi. Bây giờ khoa học nhìn cái gì cũng vật chất, cũng rõ ràng nó là có thật, nghiên cứu nó như vậy và nó phải như thế thế. Thí dụ vậy, cái nguyên tắc nó là như vậy. Thế thì ông anh rể tôi cũng có một cái nốt ruồi, nó to như vậy, nó nằm đâu ở đây này. Thầy tướng mới nói nốt ruồi đó rất xấu. Ông mới định đi mổ ra, bác sĩ coi mới nói là không được, cái rễ của nó ăn sâu quá, nguy hiểm vô cùng. Lúc đó xuống ông di chuyển, ông là quân đội, ông di chuyển về Mộc Hóa, Kiến Tường á, thì ở dưới đó là gần biên giới của Cao Miên là này nọ đó. Thế có một ông thầy ngải, thầy bùa. À, đến nơi ông thầy bùa đó, ông lấy một cái kim á, ông ghim, ông châm, ghim vào trong cái nốt một ruồi lớn đó, ghim như vậy. Ông lấy một cái miếng vải, ông đắp lên, ông thổi cái phù một cái, nó biến mất. Cho bố ông nội của khoa học cũng giải thích được. Biết nhất mà da rẻ nó lành lặn như vậy. Thế thì mình nói, mình nói là nó có rất nhiều cái sự kiện đó, thành ra chính vì vậy đó, cho nên một khi mình vào tôn giáo, cái tôn giáo mà trong cái tôn giáo, tất cả những cái tôn giáo lớn đều không coi những cái chuyện đó là những cái gì chứng, mà vẫn coi nó như là những cái gì tà. Đôi khi cũng phải tà, tức là có nghĩa là phê bình, chỉ trích, ghét rồi đó, nhưng mà coi như là nó không phải là một cái chính đạo. Thành ra những cái mà linh thiêng ở trong đạo, những cái mà siêu việt mình phải nói ở trong đạo đó, nhất là đối với đạo Phật đó, nó đều có hết. Nhưng đạo Phật có điều là đều giải thích được. Nhưng mà muốn giải thích theo đạo Phật đó, thì mình phải hiểu tất cả những cái lý thuyết, nguyên lý ở trong đạo Phật, và nó rất thâm sâu đó. Nhưng mà mình chỉ nói đại khái, nó là cái nguyên lý về duyên khởi. Cái vấn đề là mình phải nói đến đại thừa, tiểu thừa, bởi vì các kinh điển của bên tiểu thừa đó nhìn Đức Phật đúng như là một con người, cho nên đôi khi nó có cái khác biệt giữa cái kinh của đại thừa, tiểu thừa nhìn về Đức Phật. Vì vậy cho nên nếu quý vị gặp một vị sư mà thuộc về bên Nam Tông đó, thì có thể sẽ giải thích một cách khác và cũng nói là trong kinh như vậy, còn bên đại thừa sẽ nói một cách khác. Cho nên nếu chúng ta đã vào trong cái học rồi đó, thì muốn cho nó rành mạch á, thành ra mình phải nói như vậy. Nếu mình nói một cách chung hết nó không được, mình phải nói là theo đại thừa thì nó mới chính xác. Rồi còn lại cái sự sau khi mình nghe chẳng hạn vậy đó, còn lại cái sự phán xét và chấp nhận nó là ở nơi cái người nghe. Đạo Phật không ép cái người nghe phải theo. Nghe đi rồi nhận xét, rồi chấp nhận. Mình muốn theo, mình thấy đại thừa mình thích, mình thấy cái lý đó nó hay, nó đúng, mình theo. Nếu mình thấy cái lý bên kia nó đúng thì mình theo. Đạo Phật không có cái ép buộc. Căn bản của đạo Phật vẫn là cái người theo gì theo á, nhưng mà làm sao á, đừng có làm ác, mà hãy làm thiện. Thành ra chính vì vậy đây là chỉ là trên phương diện về lý thôi. Cho nên khi mà giải thích theo đạo Phật đó, đại thừa đó, thì nó thuộc về nhân duyên. Bên tiểu thừa cũng nhận là nó là do duyên khởi. con người có mặt và tất cả vũ trụ có mặt do duyên khởi. Và bên tiểu thừa đó thì lại lấy cái nguyên lý, tức là cái gốc chính của duyên khởi đó, nó là một cái điều xấu. Tại vì duyên khởi nó khởi lên, nó khởi ra tất cả các thế giới và nó làm cho thành luân hồi đau khổ. Có sinh là phải có tử, mà có lão, có bệnh, có tử đều do có sinh. Có sinh đó là do duyên khởi lên mới thành cái nghĩa sinh. Không có cái gì tự sinh lấy, mà phải duyên khởi mới sinh được. Con người cũng vậy. Cho nên bên tiểu thừa là nhìn theo cái nghĩa duyên khởi, cái gốc của duyên khởi là theo cái nghĩa xấu, nghĩa đau khổ, nghĩa tạo ra luân hồi. Cho nên cái giải thoát nó là vô sinh, chấm dứt cái sinh nó đi, chấm dứt cái sự sinh nó đi. Nên bên đại thừa đó thì đã là duyên khởi ở đó, cho nên nó là một cái nguyên lý mà nó bất khả tư nghị. Không phải chấm dứt duyên khởi là đừng có đụng, đừng có làm cho cái gì khởi lên nữa hết. Mà cái gốc của nó là gốc bên ngoài, cái phương tiện bên ngoài đó là nghiệp, thân khẩu ý. Cái gốc ở bên trong, ấy, cái thúc đẩy ở bên trong nó là phiền não tham sân si. Và cái gốc sâu chính nữa nó là vô minh. Vô minh cho nên tham sân si, tham si cho nên khởi ba nghiệp, thân khẩu ý, cho nên nó thành nhân, nó mới thành quả. Nên đó gọi là duyên khởi. Tất cả những cái tham sân si vô minh đó là duyên hết, phối hợp với lại nghiệp. Nghiệp nó liên hệ đến những cái yếu tố khác nữa. Cũng như khi mình giết người nó, thì cái hành động của mình nó liên hệ đến cái đau khổ của một người khác. Cho nên đó, cái nghiệp nó liên hệ nhiều duyên vào như vậy nữa. Tất cả duyên như vậy đó, nó khởi ra một cái quả. Và nó cứ như vậy nó kéo hoài không cùng. Và dù bây giờ mình có làm điều thiện trong nữa, mình cũng phải chịu cái định luật mà bất cứ một cái gì do duyên hiện khởi đó, nó không có thường hằng, trường tồn. Nó phải biến hoại, biến diệt. Cho nên phải chịu cái sinh lão bệnh tử. Mình là hữu tình, cái cây ấy, nó sinh, nó diệt, nó không có khổ đau. Là hữu tình, ấy, có sinh, có già, có chết, nó có khổ đau. Cho nên tất cả cái nguyên lý duyên khởi nó bao trùm vũ trụ. Nhưng Đức Phật quy nó về hữu tình. Quy nó về hữu tình bởi vì chỉ có hữu tình ấy, ở trong cái nguyên lý đó, đó mới phải chịu cái sự khổ đau và mới bắt đầu khởi lên một cái ý thức mạnh mẽ về sự giải thoát. Còn vô tình không có cái chuyện đó. Cho nên tất cả cái lý thuyết duyên khởi ở bên tiểu thừa đó, Đức Phật thiết lập ở trên căn bản của một hữu tình. Đặc biệt là loài người nó có cái nhạy cảm về sự khổ đau và sự sung sướng, đồng thời nó có một đủ cái năng lực để hiểu biết, đủ mức để tìm con đường giải thoát, để nhận được khổ đau. Cho nên thứ nhất là Đức Phật lập cái pháp duyên khởi đó, lập trên cái tâm thức của con người. Đó. Vì vậy nên tất cả cái giáo lý của bên Nam Tông, giáo lý của bên Tiểu Thừa đó, nó có tính chất rất là con người. Và nếu bây giờ quý vị cứ học pháp đi, quý vị sẽ nhận ra điều đó. Và do đó cho nên khi mình học vào nó có cái vẻ như là rất là cụ thể, chính xác, thực tế đối với cái đời sống của mình. Cái pháp tu nó cũng đáp ứng đúng cho cái tâm thức, cái trình độ tâm thức của con người. Thành ra có thể nói là con người ở trong cái pháp của tiểu thừa, con người là nền tảng của đạo. Nhưng khi mình bước sang đại thừa đó, thì từ cái chân lý duyên khởi đó mà đại thừa nhìn nó ra một cách viên mãn muôn mặt. Từ chân lý duyên khởi như vậy ấy, thấy là tất cả đều từ duyên khởi mà ra. Mà do bởi vì duyên khởi cho nên không có cái nào mà không có một cái liên hệ với cái nào hết. Mình không thể là khổ được nếu nó không có cái cõi địa ngục. Mình không thể bị khổ được nếu không có cái lửa đốt cháy ở dưới địa ngục. Mình không thể là khổ đau nếu không có những quỷ sứ ở dưới nó cưa mình, nó nấu nướng mình. Mình không có sự sung sướng được nếu không có cõi trời và không có các đồng loại cõi trời. Cho nên nỗi là nếu bây giờ mình mà mình sinh về cõi trời mà có mình thôi, chạy chạy trên bãi cỏ xanh mềm rồi có mình thôi, nhảy xuống suối tắm thì nó sung sướng, có mình có cảm thấy sướng nữa không? Thành ra tự nhiên là mọi cái gì của mình, cái sướng cái khổ của mình nó liên hệ vô cùng. Nó vừa cõi, vừa loài, vừa khí cụ, vừa dụng cụ, vừa vô tình, vừa hữu tình. Nó liên kết với nhau. Cũng như vậy, làm sao mà mình nói là một con người mà làm cái việc ác mà ngay trong cái đời này, mà khi bị cái kết quả đó, mà mình bảo người đó là một người nhà giàu vẫn ở trong cái nhà giàu đó, phải bị đem vào tù chứ, nó phải rời khỏi cái chỗ đó chứ. Đó. Thì mình cũng biết ngay là cái chỗ sướng nó cũng do duyên khởi ra, và khi mà mình làm một cái nhân khổ, bị quả khổ, mình sẽ rời sang một cái chỗ khác, và quần áo của mình cho đến mọi thứ nó cũng khác hết, vào nằm trong khám nó khác hẳn. Mọi thứ bên ngoài nó thay đổi, chẳng qua mình chưa có xả cái thân này, thành ra cái thân nó vẫn còn là cái thân cũ thôi. Nhưng mà khi mà một cái nghiệp, một cái nhân, một cái kết quả nó đến với mình trong một cái đời khác, là mình chuyển luôn cả cái thân của mình nữa. Cho nên cái duyên khởi đó, đạo Phật nhìn ra, mà nhất là Đại Thừa nó nhấn mạnh, Tiểu Thừa cũng chấp nhận, là mình có thể chuyển từ loài này sang loài khác là chuyện đương nhiên. Bước ra khỏi cái lĩnh vực thế giới đời sống hiện tại này và vào những cái thế giới mà nó có thể nó ở trong một cái chiều hướng mà cái con mắt của loài người, con mắt của nghiệp thức loài người không thể thấy được, thì khoa học dứt khoát không tin nữa. Nhưng mà đối với đạo Phật đó, mình mà lấy đi hết tất cả những cái ý nghĩa mà nhân quả mà sáu cõi luân hồi cái này nó đi, thực sự ra nó không còn là đạo Phật nữa. Bất cứ điều gì nếu mình học Phật pháp mà cho nó thật căn bản sẽ thấy như vậy. Một cái điều đạo đức, một cái nghiệp trong đạo Phật nó có liên hệ hoàn toàn đến đời sau. Sự thành đạo của Đức Phật không bao giờ dứt khoát, kể cả Tiểu Thừa nữa cũng không bao giờ nói Đức Phật là kiếp đó là kiếp mà ra đời giống y như mọi kiếp trước mà thành Phật. Đều chấp nhận là Đức Phật trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tu tập, tức là có vô lượng kiếp ở quá khứ. Và đều nói cái ý nghĩa Niết Bàn đó, tức là chấm dứt những cái kiếp của tương lai. Như vậy tức là chấp nhận có rất vô lượng kiếp tương lai, và có chấm dứt đi cái tái sinh trong tương lai như vậy đó, thì lúc bây giờ mới gọi là vô sinh Niết Bàn. Thành ra Tiểu Thừa hay Đại Thừa đều chấp nhận như vậy. Nhưng mà Đại Thừa đó khai triển cái đó ra đến cái mức cùng cực, để thâm nhập vào cái lý duyên khởi đó viên mãn. Cho nên chính vì vậy mà cái lý duyên khởi ở trong Đại Thừa này nó rất là ư là phức tạp. Và khi nó nhìn thấy cái học cái pháp của bên Tiểu Thừa đó, là cái mục tiêu nó là cái sự giải thoát trước mắt của mình. Thế cho nên mình là con người thì lấy con người làm căn bản, và cái giải thoát nó phải được thực hiện ngay ở trong đời này. Thế cho nên cái pháp của Tiểu Thừa nó áp dụng lập tức những cái gì thực sự con người mình mang ra. Những cái gì mà có thể chướng ngại cho con đường giải thoát là phải lập tức tháo gỡ nó liền. Gia đình bỏ nó liền, cái thân của mình cởi nó ra liền, chỉ thấy nó còn là bộ xương thôi. Phân tích con người mình lập tức đi, lập tức như vậy mà tiến tới, và tới cho tới tận cùng chỉ thấy mình là một hơi thở thôi, để mà đắc được cái sự giải thoát ngay trong đời này. Cho nên khi mà theo cái tinh thần đó, mình học cái giáo lý đó, mình sẽ thấy nó khác hẳn. Dù là cái nguyên lý chung nó vẫn là từ duyên khởi, do duyên khởi cho nên Đức Phật mới đem các cái pháp đó ra cho mình nghiên cứu, phân tích như vậy. Chỉ có là tất cả hiện hữu nó là duyên khởi cho nên mới phân tích nó được. Tất cả nguyên tắc của khoa học nó cũng chỉ dựa trên cái phương pháp phân tích mà thôi. Mà lý do mình phân tích được tất cả để mình tìm hiểu nó là cái gì đó, là bởi vì nó chỉ là duyên khởi. Cho nên chính vì vậy mà Đại Thừa mới phát triển cái duyên khởi đó, mới nghiên cứu và quan sát cái duyên khởi đó, để hiểu rõ thực sự Phật là như thế nào. Phật rất là đặc biệt lạ thường. Mà hiểu rõ cái đó để làm gì vậy? Để tại mình phát cái nguyện tu hành thành Phật mà. Cho nên mình phải hiểu rõ. Mình hiểu rõ rồi mình mới biết đó, đúng, tại sao như vậy. Tự nhiên bây giờ cả cuộc đời của mình, một đời sống của mình, mình quá lắm quanh quẩn trong nhà, bố mẹ anh em chị này, nếu nhà gia đình nào gọi đại gia đình quá lắm 100 người, nhiều lắm 150, 200 người, mình cả đời mình chỉ quanh quẩn trong đó, lắm lúc kể cả bạn bè nữa, người nào bạn nhiều lắm thì kể ra cũng 2-3 bạn thân là nhiều lắm, có nhiều khi 1 bạn thân. Có nhiều người Phật tử nói tôi, con không có thực sự có một người bạn nào đúng nghĩa là bạn hết. Đó. Thì biết được là một đời mình gặp được bao nhiêu người, Tự nhiên bây giờ bảo mình đi phát tâm độ tất cả chúng sinh, mình thấy trời ơi, sao gì nó không thực tế gì hết. Thế một khi mình hiểu Phật là gì rồi đó, thì mình mới thấy tại sao mình phải phát tâm Bồ Đề, tại sao phải phát cái tâm như vậy. Cho nên chính vì vậy đó, mình biết là cái giáo lý của Đại Thừa, giáo lý Phật Pháp Đại Thừa, nó khai triển tất cả ý nghĩa đó, và nó giải thích về Đức Phật. Tại sao Phật lại như vậy, tại sao Phật lại khác người như vậy, mà đã khác tại sao không ở cõi trời khác, ở nơi khác, mà tại sao lại sinh là con người, tại sao lại sinh là con người, mà tại sao như vậy. Tại tất cả những cái tại sao nó chỉ nằm ở cái lý duyên khởi mà ra thôi. Nếu Phật không có cái tâm độ chúng sinh, Phật không bao giờ mà sinh là con người nữa, đã từ lâu rồi không có thể sinh là con người nữa, luôn luôn là vua chúa của cõi trời không à. Cái công đức của Phật nó vượt quá loài người. Đức Phật đến với thế gian này và ngày nay, dù là Pháp Tiểu Thừa chăng nữa, Đức Phật dạy cho các đệ tử mình không tham một cái gì hết, không sở trước một cái gì, không đắm trước một cái gì hết, thì làm sao mà nó đáp ứng được đúng với đồng loại con người đấy. Nhưng mà tại sao Phật vẫn có mặt, Phật vẫn là loài người? Bởi vì nó có một nhân duyên của nó, cho nên nó mới như vậy. Tại sao các loài trời nó không tham lam này, nó không ở loài người nữa mà sinh lên cõi trời? Tại sao các Bồ Tát, các đệ tử Phật nó không tham gì nữa mà vẫn là con người? Bởi vì nó chỉ là nhân duyên thôi, nó chỉ là duyên khởi thôi. Thành ra nếu mình không học, không nắm bắt được cái nguyên lý duyên khởi đó là nền tảng, cái đó là cái chân lý để hiện khởi ra vạn hữu, thì lúc bây giờ mình mới nghi ngờ cái này, nghi ngờ cái nọ. Và học cho nó kỹ thì từ từ nó mới hết cái nghi ngờ. Bởi vì trong tất cả những cái nguyên lý đó, Đức Phật có một cái nhân duyên, đó là cái tâm Bồ Đề, đó là cái tâm gốc. Thành ra nó, cái tâm gốc đó, đó thứ nhất đó, là cái người mà phát lên cái tâm như vậy đó, cái tâm đó nó đòi hỏi cái người đó, đó không được bỏ sót bất cứ một cái sự kiện hiện hữu nào ra khỏi cái tâm mình hết. Với loài người không thôi á, mình phải quan tâm đến tất cả loài người. Nếu loài người vô tận, phải quan tâm vô tận. Và nếu nó có bất cứ một cái loài nào, dù một con muỗi nó nhỏ nó bay như vậy thôi, mình cũng phải quan tâm đến. Nó cũng phải nằm ở trong cái tâm nguyện của mình, thì cái người đó mới có thể vào được đến cái cốt tủy của cái nguyên lý duyên khởi, để mà thấy ra được hết cái chân lý đó. Cái người muốn như vậy á, là muốn chứng chân lý, muốn thành đạt chân lý, nó phải như vậy. Thế cho nên á, Phật là gì quả thực là một vấn đề rất là bí ẩn, mà giáo lý Đại Thừa là khai triển cái sự bí ẩn đó ra, giải thích nó ra. Đó, nó không phải là bí ẩn theo cái lối của các tôn giáo khác nói về Thượng Đế của họ, là không có một cái gì tạo ra họ, nghĩa là họ là một cái gì rất bí ẩn. Tất cả mọi pháp đó, nó đều trở nên không bí ẩn nữa khi mà mình hiểu ra cái nhân duyên của nó. Khoa học cho là không có cái gì bí ẩn, bởi vì khoa học tìm tòi, phân tích tìm tòi ra tất cả mọi hiện tượng, nó có cái duyên do của nó. Giờ đây đến tôn giáo, tất cả những vị Thượng Đế luôn luôn là một cái bí mật. Nhưng mà ở trong Đạo Phật, Đức Phật, cái bí mật tối cùng tận của Đức Phật đó, của giáo lý trong Phật vẫn giải thích được như thường. Đó là cái giáo lý duyên khởi. Cho nên Đức Phật siêu việt đối với lại cái người Phật tử Đại Thừa, Đức Phật siêu việt hơn bất cứ một cái Thượng Đế nào hết, nhưng hoàn toàn giải thích được. Nhưng bắt buộc mình phải học cái nguyên lý duyên khởi trong Đạo Phật, mà học và suy tư và phải lắng nghe rất lâu, rất sâu. Cái nói là cái nguyên lý duyên khởi, nó có nhiều cách nói vô cùng, như tính không, như duy thức, cho đến những cái hiện tượng bên ngoài như vô thường, khổ đau, nó đều từ duyên khởi mà ra. À, mình phải học nó mà tư duy về đó lâu dài lắm. Kèm theo á, mình cái kiến thức để hiểu của mình á, nó có giới hạn. Nếu mà mình muốn vượt qua cái giới hạn đó, mình phải kèm theo với cái sự tìm hiểu của mình bằng sự tu tập. Cái năng lực đức hạnh, năng lực trì giới, năng lực làm thiện, nó làm cho phát huy cái sự hiểu biết đó vượt lên trên cái hiểu biết thông thường của con người mình. Mình chỉ có dùng cái tâm hiểu biết suy luận của mình để tìm tòi, mà mình không có những cái đức hạnh đó, mình có cái lực để vượt lên được. Thành ra mình sẽ không thể hiểu được. Cho nên mình muốn hiểu, Đạo Phật nói hiểu được, nhưng mình phải tu tập rèn luyện con người mình nữa. Thông thường nói theo một cái ý nghĩa nào đó như Tổ Long Thụ nói đó, mình muốn có trí bát nhã, mình muốn có cái trí để biết được tất cả, tức là nắm rõ được hết duyên khởi, vạn hữu đều do duyên khởi. Muốn biết được hết vạn hữu là biết rõ cái duyên khởi. Nếu mình muốn biết như vậy thì mình phải thanh tịnh cái tâm thức của mình, bởi vì một cái trí sáng như vậy nó không thể nó nằm trong một cái tâm thức dơ bẩn được. Cho nên kèm theo đó mình phải có cái trì giới, mình phải có cái từ tâm. Cho nên nó đòi hỏi nhiều điều kiện nữa. Chứ đạo Phật không có nói đó là những hiện tượng phép lạ, nhiệm màu mà bất khả xâm phạm, không có quyền hiểu. Nhưng muốn hiểu chứ, mà mình muốn hiểu thì phải như vậy. Cho nên đạo Phật mở hết ra cho trí năng con người và cho con người tìm hiểu tự do. Nhưng mà chúng ta không có làm được đúng điều đó, rồi cứ nghĩ là mình cứ suy luận, hay là mình có một chút ít cái vốn liếng học thức ngoài đời về khoa học mà mình có thể suy luận hiểu biết, và nếu cái gì không đáp ứng đúng thì mình cho cái đó sai và mình không tin. Trong lúc đó mình không biết rằng là chính đạo Phật đưa lại cho mình những cái cách thức suy luận tôi luyện để từ từ thâm nhập vào trong đó, và mình sẽ thấy và tin và thấy. Thành ra chính nó từ cái những cái nhân duyên đó, đại từ đại bi nhân duyên, là thấy là được tất cả là không. Cái như tất cả những cái đó nó mở ra, nó làm cho cái tâm thức nó không bị hạn cuộc vào bất cứ một cái giới hạn nào của loài hữu tình nữa. Bên tiểu thừa nói Đức Phật vẫn còn cái ái dục khi còn là thái tử, vẫn là hành cái ái dục đó, cho nên mới có ngày La Hầu La. Bên đại thừa nói không phải như vậy, bởi vì như vậy là không hiểu Đức Phật. Cho nên cái giáo lý của đại thừa nó sẽ làm cho chúng ta rất là ngỡ ngàng. Nó có thể hiện ra bằng các cái hình, bằng các cái câu chuyện trong kinh nói như Đức Phật chỉ tay vào bụng thôi, chỉ tay vào bụng một cái thôi là nó thành tựu, là ngài La Hầu La nhập thai. Khi ở trên cung trời Đâu Xuất đó, mà giáng thai xuống đó, tuy rằng lúc đó, đó ngài là nhất sinh bổ sứ Bồ Tát như là Di Lặc Bồ Tát bây giờ đó, nhưng mà giáng sinh xuống nó không phải vào cái lúc theo những cái nguyên tắc trong đạo Phật nhập thai là bắt buộc nó phải vào cái lúc cha mẹ đó đều hành ái dục với nhau, và nó đúng cái thời điểm mà cái khả năng mà có thai của người mẹ đó, nó diễn ra. Thì lúc bây giờ đó, cái thần thức nó mới nhập thai được. Cho nên đôi khi thần thức muốn nhập thai nó cũng phải có cái thời gian cho nó nữa. Cái thời gian nó sẽ hiện ra bằng cách là cái thần thức nó ở trong trung ấm thân, nó thấy cái ánh sáng nó ở một nơi xa thật xa, chứ không phải gần. Đó là cái thời gian đó. Cái thời gian để cho khi mà nó đến nơi là nó vừa lúc, nó chiêu cảm nhau như vậy. Nên chính vì vậy mà kinh điển của đại thừa nói là Đức Phật không hề nhập thai bằng cái cách đó. Đây là một cái duyên khởi rất đặc biệt, tức là một cái nhân duyên rất đặc biệt để khởi ra một con người mà không theo cái cách thức đó, nhưng mà vẫn bằng cái nguyên lý là nhập thai. Nhập thai vào lúc hoàng hậu Maja phu nhân nằm mơ, và trong cái giấc mơ rất êm đềm, không có ái dục, và thấy một hiện tượng rất là tốt đẹp. Đó là thấy voi trắng. Voi là biểu tượng cho sự tốt lành và an lạc ở bên Ấn Độ. Voi trắng sáu ngà như vậy đó, và đi từ trên trời xuống với tất cả những cái lọng báu này nọ gì, trang nghiêm này nọ, rồi đi xuống đến nơi đó và vào thân thể của hoàng hậu Maja đó, qua cái sườn bên phải, cái hông bên phải. Cho nên mình nói cái đó là chuyện mơ tưởng, chuyện gì đối với lại Phật giáo Đại Thừa đó là duyên khởi. Và khi mình học như vậy mình mới quan sát cái duyên khởi đặc biệt. Cho nên tất cả những vị mà khi mà chúng ta phát tâm Bồ Tát đây, thọ Bồ Tát giới, là chúng ta bắt đầu khơi dậy một cái nhân duyên ở trong mình mà khiến cho mình vẫn là con người mà vẫn khác với con người. Khi mình khơi dậy cái bồ đề tâm đó, mình không bỏ loài người, Cho nên mình vẫn là cái nguyên lý của con người. Nhưng không có một con người nào có Bồ Đề Tâm hết. À, con người nó chỉ là một kết tụ nhân duyên, mà trong nhân duyên của con người nó không có Bồ Đề Tâm. Nhưng mà trong những cái vị Phật tử thọ Bồ Tát giới, nó có thêm cái nhân duyên đó. Cho nên nó sẽ làm, mà quý vị cứ để ý. Mà đừng sợ cũng được, cứ nói pháp thì cứ nói. Mà nó sẽ làm cho cuộc đời của mình nó vẫn là một con người mà mình sẽ thấy nó không giống ai, nếu mà mình chịu khó để ý nhận xét. Nếu mình chịu khó để ý nhận xét, mình sẽ thấy là không biết cái đời mình nó lạ lạ và nó đưa mình khác. Mình vẫn có bạn bè như vậy, mình cũng vẫn thông cảm với những người bạn đó, mình cũng như họ vẫn coi mình như là một con người, có thể coi người bạn thân. Nhưng mình nhận xét mà coi, mình sẽ thấy là sao mình không giống họ, mình không giống ai hết. Đó là bởi vì trong mình nó có thêm một cái nhân duyên nữa. Đó. Cho nên con người nó chỉ là duyên khởi, mình xen vào cái gì cũng được. Duyên khởi nó không phải là một cái đóng kín, nếu đóng kín thì nó gọi là thực có. Duyên khởi nó là một cái mở ra. Như mình thấy cái nhà của mình, cái mặt ngoài của nó cũng do duyên khởi, mặt trong cũng do duyên khởi. Cái mặt ngoài duyên khởi cho nên nó mở ra được. Tức là mình muốn nới nó, mình muốn tháo gỡ nó, mình muốn thêm cái gì vô, thêm ba cái cửa, thêm bốn cửa, mình cứ vậy đó. Khi mà nó đã là duyên khởi đó, là nó là một cái thực thể đó, mà nó không cố định và nó có thể tiếp thu tất cả những cái gì bên ngoài thu hút vào để nó chuyển biến. Cho nên bởi vì con người của mình ngày nay nó chết cứng, nó khô cứng ở trong cái trí năng của khoa học ấy. Cho nên nó không thể có nhiều cái hiện tượng lạ xảy ra, bởi vì mình có một cái duyên gọi là không tin, thành ra nó đẩy tất cả những cái duyên khác ra. Mình cứ nghĩ mình là con người, nó chỉ là như thế. Và mình khởi lên một cái, trong mình nó khởi lên một cái duyên. Cái duyên nó làm cho con người của mình cứng ngắc, không có uyển chuyển được nữa, và không có tiếp thu được bất cứ cái gì vào nữa. Mình cứng đến mức độ mà gió một chút vô thì là phải cạo nó ra ngay. Chứ không phải gió một chút vào là cảm thấy thoải mái, sảng khoái. Trong khi Lão Tử là gió vào nơi Lão Tử thành mây bay luôn. Thành ra chính vậy mình không có tiếp thu được cái gì nữa hết. Mình khô cứng mà mình đóng một cái hàng rào cứng ngắc với những cái họng súng chĩa ra đối với thiên nhiên. Thành ra mình nghĩ mình tự hào, nhưng mà đối với các triết gia hồi xưa thì mình là một người tự cô lập và tự sát một cái cách rất đau khổ. Cho nên chính đó là cái điều mình hiểu cái lý duyên khởi trong đạo Phật đó, cho mình thấy như vậy. Cái lý duyên khởi đó nó có thể đem lại rất nhiều hiện tượng kỳ lạ. Nhưng mà ngày nay chúng ta càng ngày càng không tin, mà được cái sự hậu thuẫn của cái tâm mê tín khoa học đó, càng ngày càng không tin nữa, thì nó càng không có cái gì nữa hết. Nó càng không thấy cái gì, càng không thấy thì mình lại càng không tin. Mình phải coi chừng cái chuyện như là một cái anh đó, anh chỉ đường, thay vì người ta đi có nửa tiếng thì đến, anh chỉ đường đi đến 3 ngày mới tới. Đó. Thành ra một cái người mới nói mình lên đường, mình đến cái địa điểm đó, một người anh mới nói mình chứ đến cái đó là phải mang theo lương thực 3 ngày, nước uống, mang theo súng nữa, bởi vì trên con đường có thể có rắn và có hổ, có cọp. Anh nói vậy đó, rồi tối ngủ là phải đem theo lều mùng mền này nọ. Một con người người ta biết đường đâu mà, ủa anh mang mấy này thì chi vậy, đi đó đâu có cần mấy cái này. Mình tin theo cái người chỉ đường dài lẫn lộn như vậy đó. Rồi mình đi theo con đường đó, rồi mình thấy quả thực đi một lát khát, một lát đói, mình phải có đồ ăn. Cái mình bảo đúng may mà mình nghe lời cái anh này, không nghe lời anh kia. Xong mình đi một đoạn nữa, đến trời tối cũng chưa đến, mình chăng lều lên rắn với rết này nọ, mình bảo đúng thật, nếu mà mình không nghe lời ánh thì chết mình rồi. Rồi mình đi tiếp nữa, mình thấy ngày mai nó cũng như vậy, mình gặp cọp, may mà suýt nữa là bị nó nuốt, may mà có súng bắn nó chạy. Mình thấy trời, cái anh đó mình không nghe lời ánh, bây giờ mình mới thấy là anh đó là bạn quý. Mà mình đi theo một con đường sai lầm, rồi nó có bao nhiêu cái sự kiện trên đó, rồi nó diễn ra, rồi mình lại cho là cái người đó người bạn quý, người đó giúp ích mình. Ngày nay mình sống theo lối khoa học rồi, tự nhiên những cái nhu cầu nó phát sinh ra. Rồi tự nhiên mình cảm thấy khoa học đóng góp cho mình rất nhiều và giúp ích cho mình rất nhiều. Mà chính là do khoa học tạo ra những cái nhu cầu đó. Mà rồi mình đi đến đâu cũng sinh lão bệnh tử như thường. Lầm đường, lầm lối gì cũng sinh lão bệnh tử hết. Nhưng mà mình, cái này không phải là mình nói là phê bình, đả kích gì khoa học hết. Nhưng mà mình chỉ nói cho biết để những cái, mình đừng có cái tâm mê tín khoa học. Chẳng qua mình ở thời nào á, thì nó có một cái nguyên lý nào đó, nó là bộ mặt của chân lý nào đó, nó cái thời của nó mạnh nhất và nó làm chủ cái thời đó. Nhưng mà mình muốn vào trong cái chân lý mà mình kêu là tuyệt đối thường hằng á, thì mình phải vượt qua được những cái mà làm chủ nhất thời đó. Để đến một cái thời không biết năm 2025 năm chục gì đó, những cái lúc mà cái khoa học nó tàn phá cái trái đất này tùm lum la hết, rồi lúc đó mình mới ngao ngán, rồi lúc đó mình lại sống một cái lối sống khác nữa. Rồi lúc đó cái nó có một cái lý thuyết nào đó, mình lại cho cái lý thuyết đó là đúng nhất nữa. Đó, thành ra mình, con người mình nó cứ thế mà đi như vậy á. Nên khi mà mình đã là Phật tử, mình nhận cái chân lý của Đức Phật là tuyệt đối rồi đó, thì con người mình nó phải ý thức mình cần phải xả bỏ đi. Mình phải xả bỏ đi những cái chi kiến của thế gian thì mình mới có thể thâm nhập vào được cái chánh kiến của đạo được. Đừng có lấy nó là cái mẫu mực để nhận xét và đánh giá những cái chân lý ở trong đạo. Nên tóm lại thì do cái nguyên lý duyên khởi là Đức Phật có cái đại từ đại bi cứu độ chúng sinh. Cho nên tu bao nhiêu kiếp, bao nhiêu cái hạnh thiện, bao nhiêu cái xả bỏ thế gian này, tài sản xả hết, thân mạng xả hết, mà tại sao vẫn là con người? Mà mình nhớ rằng là trong kinh Đức Phật nói với Ma Vương là ngươi chỉ có một cái kiếp bố thí tất cả gia sản thôi, mà sinh lên cõi trời thứ sáu làm vua trên đó. Không có một con người nào, nhân duyên của con người nó có cái chuyện bố thí hết tài sản như vậy, chỉ trừ khi nào chết đi rồi thôi, mà như vậy không đúng nữa. Cho nên một người làm cái chuyện đó, người đó cái nhân duyên của nó vượt qua khỏi loài người, nó sẽ làm vua cõi trời. Mà nay Bồ Tát bố thí vô lượng kiếp như vậy, kể cả thân mạng của mình, mà sao tại sao vẫn là con người? Nó phải có một cái duyên nào ở trong đó, cho nên Bồ Tát mới là con người. Cái đó là cái đại thừa, cái giáo lý của đại thừa muốn nhận xét và muốn đi tận vào chỗ tận cùng của duyên khởi để thấy ra cái vi diệu của hiện hữu. Và để thấy ra hiện hữu này nó là một cái gì kỳ ảo bất khả tư nghị, chứ nó không có khô cứng như là người ta thường nghĩ. Nó có thể thay đổi, nó có thể biến đổi, mà nó có thể gọi là không thể nào đến đâu là cùng tận. Cho nên các bậc Bồ Tát đó, dù là cái đức hạnh nó siêu việt lên trên tất cả cõi trời, mà luôn luôn là con người. Mà tại sao mà các Bồ Tát khi mà là loài vật đó, vẫn hành được cái Bồ Tát đạo? Nó có duyên khởi của nó, chứ không phải là chuyện huyền thoại, không phải chuyện thần thoại. Cho nên chính đó là cái điều mà nếu mà không có cái giáo lý của đại thừa đó, không có sự chứng minh. Nên chúng ta là Phật tử có cái nhân duyên đại thừa hay có cái lòng tin vào đại thừa đó, thì chúng ta phải hiểu là giáo lý đại thừa đó muốn giải thích như vậy. Khi giải thích như vậy rồi đó, mình tin điều đó thì khi mình phát nguyện nó mới đúng. Chứ mình bảo phát nguyện là sẽ cứu độ tất cả chúng sinh, sẽ vào tận địa ngục cứu độ sinh, mà mình nghĩ không biết địa ngục có thật không, thì cái nguyện nó còn là cái gì nữa? Mà nguyện là cái gốc đầu tiên của hành đạo, của sự tu tập. Rồi bảo địa ngục mình cũng biết có thật, biết rồi tự nhiên mình sinh vào loài vật rồi nó ra gì nữa, mình sinh vào đó mà làm sao hành Bồ Tát đạo? Nếu mình có cái tâm nguyện, nếu mình không hiểu cái lý duyên khởi mà đại thừa khai triển nữa. Cho nên cái tiếc điều là ngay ngày nay đi nữa, là rất nhiều tăng sĩ đi chăng nữa đều không có một cái lòng tin đó. Mà cái lý do là bởi vì thiếu một cái sự học hỏi về giáo lý đại thừa. Chính vì vậy mà cho nên sẵn đây trả lời một câu hỏi như của bác Lễ hôm qua. Chính vì vậy đó mà cái giáo lý của Đức Phật đó, thực ra là đạo Phật là cái đạo mà cái giáo lý mạnh nhất. Và cái người tu, tất cả những người tu của các tôn giáo, nó cái vấn đề tu phải có học. Cái điều đó là cái điều mà căn bản nhất trong đạo Phật, mà học rất nhiều. Mình cứ thấy cái chương trình học và tu của bên Mật Tông Tây Tạng, một con người trước khi muốn được truyền, được một ông thầy, ông truyền cho một cái pháp môn tu tập, thì người đó phải trải qua 20 năm trời trong Phật học viện, học giáo lý, học giáo lý. Thành ra mình biết là cái học ở trong đạo Phật là một cái vấn đề rất là lớn. Đức Phật người ta thường kêu là nhà giáo dục. Đức Phật đi đâu cũng thuyết pháp, giảng pháp, chứ không có phải là hiện thần thông rồi truyền điểm đạo, cái lối mà xoa đầu với lại xa luân với này nọ tù lung hết á, không phải là những cái đó. Hay là truyền chú thuật. Rồi bây giờ Đức Phật có những chú ngữ nữa, điều kiện vẫn là phải học pháp như vậy, còn nếu không nó thành tà. Cho nên cái học hiểu và đạo Phật trở nên là cái đạo giác, là cái trí giác. Nên tâm thức đối với đạo Phật đó, nó là tất cả mọi vấn đề và tất cả những cái gì mà cần phải trau chuốt mà tôi luyện cho đến mức viên mãn. Vì vậy khi vào đạo Phật đó, thì mình phải có một cái sự tu học cái pháp. Mà căn bản của cái sự học pháp lẫn cái tu tập đó, trong lúc mình học mà nếu mình có cái đó, là mấy hôm trước mình nghe là cái tinh thần thoát ly, cái tinh thần xuất ra. Cái tinh thần xuất ra nói cho dễ hiểu đó là cái tinh thần không có sở hữu. Không sở hữu nó cũng có thể tương đương với vô sở đắc. Chúng ta học Bát Nhã nói là vô sở đắc. Cho nên Bồ Tát vô sở đắc đến mức độ đâu phải là gia đình không phải của tôi cho nên tôi bỏ, vợ con phải của tôi cho nên tôi bỏ, quốc độ không phải của tôi cho nên tôi bỏ, thân này không phải của tôi cho nên tôi bỏ, tâm này không phải của tôi cho nên tôi bỏ, mà cho đến nỗi cái pháp cũng phải của tôi nữa cho nên tôi lìa luôn cái pháp, là pháp còn phải xả, cho nên rốt cuộc lại vô sở đắc. Đó mới là trí Bát Nhã, đó mới là thành tựu cái cứu cánh của sự thoát ly. Khi mà chúng ta cũng nghe ở trước Phật pháp vô lượng, nhưng khi Đức Phật hướng dẫn các đệ tử của ngài tu á, có ngài đó rồi, cho nên ngài cần những cái vị mà gọi là tăng để duy trì Phật pháp. Đức Phật thiết lập ra cái đạo Phật qua hình tướng của tôn giáo, có vị giáo chủ, có cái giáo lý và có các tăng sĩ. Bởi vì phải có như vậy á, thì cái đạo Phật nó mới có mặt trong thế gian này lâu dài mà lợi ích cho mọi người. Cho nên nếu ai mà cứ nói Đức Phật hay là đạo Phật không phải là tôn giáo á, cái điều đó là cũng nói không đúng. Có thể nói Đức Phật không bỏ bất cứ một cái pháp nào ở trong thế gian này, kể cả tôn giáo, nó đều có cái mặt hay mặt dở nó. Và Đức Phật dùng tất cả mọi cái pháp để phát triển cái hay của nó, cho nên gọi là Đức Phật có trí huệ và phương tiện thiện xảo. Nên chính đó là điều mình phải biết đó. Nhưng căn bản để mà mình biết, bữa trước nghe, căn bản để mà mình sử dụng những cái phương tiện nó được đúng mức, tức là khi mình có cái thuyền mà nó sẽ được đúng là một cái phương tiện, là khi mà mình nghĩ đến đi sang bờ kia, chứ không phải ở bờ bên này để mà làm giáo chủ, để mà là sở hữu cái thuyền đó, là áp lực cho người khác, phải chịu lệ thuộc vào mình. Cho nên mình phải có cái tinh thần gọi là thoát ly, cái cứu cánh, mục tiêu thoát ly. Cho nên nếu một khi mình xuất ra rồi á, mà mình không, cái trong cái giai đoạn xuất ra càng về sau này thời mạt pháp, con người của cái người tu sĩ đó, nó không dễ gì mà hôm nay xuất ra mai đắc đạo, năm sau cũng chưa chắc đắc, 10 năm sau cũng chưa chắc đắc. Cái thời gian để đắc đạo của mình đôi khi mình biết đến bao giờ nữa, nó bất định. Cho nên trong cái khoảng thời gian đó, cái người tu sĩ mà quên lãng đi mất cái tinh thần thoát ly xuất gia đó, là mình bắt đầu rơi vào cái tâm thức của cái người thế gian ngay. Mình tu hành, dù mình mặc ba y ôm mình bát đi khất thực, người ta bắt đầu cung kính. Người ta bắt đầu cung kính mình, như là ngài Địa Bà Đạt Đa đó, tu tập rất là vẹn toàn, đức hạnh, cái là cái tinh thần nó như vậy đó. Mà đến cái mức độ mà đến khi có thần thông rồi á, mà nó chỉ quên lãng đi cái tinh thần thoát ly đó thôi á, mà nó rớt vào cái tâm thế tục, tự nhiên muốn làm giáo chủ, nói với Đức Phật rằng là Thế Tôn già yếu rồi, hãy mang giáo đoàn này giao lại cho con để con lãnh đạo. Đức Phật nói ta không có là giáo chủ của ai hết, ta không có sở hữu giáo đoàn nào hết á. Mà cho dù bây giờ có đi chăng nữa, đến Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà ta còn không giao cho nữa, huống gì là một cái con người mà còn non nớt như ông. Mà cái chữ ở trong ấy, trong luật nó nói là cái miệng nó còn đầy sữa, non nớt, trẻ con trẻ dại như vậy, chưa có thực sự bước chân vào cái con đường thánh đạo. Thành ra ngày này Bà Đạt Đa mới Phật ý bất bình, biết là như vậy tu hành á, mà nó không đắc được Rồi khi người ta cung kính mình, hai người cung kính mình, mỗi ngày mình đi khất thực, người ta đều lạy mình, người ta đều cung kính mình, 3 ngày, 4 ngày, 1 năm, 2 năm, mà mình vẫn chưa có đắc được cái cứu cánh để thoát ly đó, mình có thể bị kẹt. Ta cúng dường đồ này, đồ khác, cúng dường đủ thứ hết, mình có thể bị kẹt. Nhưng mà khi mình bị kẹt như vậy rồi, cái tâm của mình nó bắt đầu nó cảm thấy rằng là mình có một cái giá trị gì trong cuộc sống này, mình không muốn bỏ cái giá trị đó. Khi mà mình có cái tâm vậy là mình quên lãng mất thất niệm, quên mất cái tâm sơ tâm xuất gia của mình rồi. Khi mà mình quên lãng như vậy rồi là mình bắt đầu muốn sở hữu. Thì bắt đầu mới đầu người ta cúng dường về chia sẻ, chia cho mọi người. Về sau mình bảo cái này là người ta cúng cho tôi mà, là của tôi. Nó bắt đầu nó phát sinh như vậy. Thì nó phát sinh như vậy rồi là mình bắt đầu sở hữu. Cho nên tại sao Đức Phật cái thời đầu tiên Đức Phật không, mà nói cho đến cùng cái nguyên tắc của Đức Phật là cái người tu nó không ở một chỗ, là nó cái ý Đức Phật nó muốn tránh cái sự sở hữu. Dù là ở dưới một gốc cây, Đức Phật nói là khi một con người ở dưới gốc cây mà an cư thì phải ở một chỗ, cho nên có cái điều kiện là được ở đó. Xong 3 tháng an cư là phải rời khỏi ngay cái chỗ đó. Đó là lúc được phép ở lâu á. Tại vì ở lâu rồi vào cái gốc cây đó của tôi á. Chỗ đó của tôi á. Thành ra mình biết đó là mình rơi vào cái trạng thái, mình rơi vào những cái tâm trạng của thế gian mình hay. Nhất là nó càng đưa lên nhiều cái, nó đưa đến cho mình nhiều cái mà trong kinh Phật gọi là danh vọng và lợi dưỡng, cung kính và lợi dưỡng. Khi mình tu hành vậy, mình chỉ cần mang cái hình tướng xuất ra, mình cứ vậy mình sống là tự nhiên cái năng lực mà cái pháp của Phật, cái pháp tu xuất ra của Phật nó nhiếp người ta rất nhiều. Và người đời, người phàm của mình thì mình sống theo tình cảm, mình thấy cung kính hâm mộ vậy thì mình sẵn sàng. Có những cái vị mà họ sẵn sàng cúng dường đến đâu cũng được hết. Và có những vị họ chứng được Tu Đà hoàn quả, họ biết được con đường thánh đạo rồi, họ xả tất cả gia sản của họ để cúng dường cho Tam Bảo, nhất là chư tăng. Họ biết được cái giá trị của chư tăng, còn thì là Phật pháp còn. Cho nên lúc đó cái vị tăng đó mà không có giữ trọn vẹn được cái sơ tâm xuất ra mình, cái đường hướng xuất ra mình đó, thì từ từ mình có thể bị dính vào đó. Dính vào từ từ thì mình lại có những cái pháp của thế gian nữa. Nếu mình nói theo người Việt Nam mình, nó có cái pháp thế gian là cái pháp Nho giáo, cái Khổng giáo. Mình bắt đầu mình có cái pháp của Khổng giáo nó vào trong nữa. Thì mình bắt đầu mình sẽ thấy mình là ông thầy. Rồi mình bắt đầu mình nghĩ là những cái mà xưa nay mình chưa xuất gia, chưa có vào đạo Phật đó, thì bao giờ thầy thì trò phải kính trọng. Thầy nói gì trò phải nghe nấy như người cha. Mà cái đạo Nho đó, ông thầy còn cao hơn người cha, người bố nữa. Sư còn hơn phụ nữa. Cho nên phải nghe lời vô cùng và cung kính. Không nghe lời là vô lễ, khác ý kiến đó là phản bội. Là phải thờ như vậy. Mà không bao giờ mà được một cái gì mà có thể gọi là không được sự đồng ý đó mà làm hết. Thì từ từ mình rơi vào cái tâm thế tục, mình khơi dậy những cái pháp của thế gian và mình đem nó mình áp dụng vào trong cái đời sống tu đạo của mình. Rồi từ cái sở hữu càng mạnh, cái tâm sở hữu nó càng mạnh như vậy, thì từ từ mình có thể thấy là mình là một vị giáo chủ và tất cả ở dưới là phải tuân lệnh. Tất cả phải tuân lệnh như vậy và tất cả phải đâu vào đó. Rồi bất cả một cái luật lệ gì của mình luật lệ gì ở trong cái lãnh vực hay trong cái ngôi chùa gì của mình, nó cũng từ mình mà ra hết, chứ mình không có lấy cái luật của Phật mà đem vào cái chùa. Từ từ nó ra như vậy, nó ra thì thực sự ra thì cái đó là một cái điều mà theo chúng tôi thì nó đáng tiếc mà thôi. Cái chuyện đó là một cái chuyện mà nói đằng này phải nói đằng khác. Con người thì không ai vẹn toàn, thì ai cũng có một cái khuyết điểm nào đó, và luôn luôn sống luôn luôn nó có lầm lẫn. Nhưng mà phải nói là khi mà vào đạo Phật rồi đó, nó còn khó hơn nữa. Cho nên cái sự mà mắc những cái lỗi lầm ở trong đạo Phật đó, đối với ngay con mắt của Đức Phật, nó cũng là một điều đương nhiên. Đức Phật đều biết trước hết tất cả những cái lầm lẫn của đệ tử mình ở trong cái thời mặt pháp trong tương lai. Nhưng mà nó có những cái điều như vậy này khiến cho mình phải lưu ý. Thành ra đôi khi nếu mình cái chuyện gì chuyện ai cũng muốn biết sự thật, ai cũng tinh thần khoa học, nhưng mà thực ra cái người hạnh phúc luôn luôn là người không biết sự thật. Biết sự thật rồi nó mệt, nó khổ, chẳng thấy nó ích lợi gì hết, thấy nó đủ thứ phiền não cho mình. Và lúc trải qua nhiều kinh nghiệm rồi thì mình cũng mở, mình phải nghĩ là thôi thì tại cõi này nó như vậy. Thành ra nếu mình nói thì một khi mà mình vẫn muốn biết cái nguyên tắc của Đức Phật là như thế nào. Đức Phật không bao giờ có một cái tâm sở hữu. Đức Phật nói thẳng một câu: ta không bao giờ thấy ta là thầy của ai, không bao giờ ta sở hữu giáo đoàn. Đức Phật giao hết tất cả quyền nói cho tăng. Giao cho tăng nghĩa là giao cho tất cả tăng làm chủ. Tất cả tăng làm chủ. Mà tăng thì thực sự trong đó nó gồm luôn cả các vị sa di, và nó gồm luôn cả các vị tại gia mà chứng được ba cái thánh quả. Nhưng mà cái điều tại gia chứng ba thánh quả không ai biết. Các vị họ chứng thánh quả đâu có ai biết được, trừ Đức Phật biết thôi. Mà họ cũng không bao giờ muốn cho ai biết. Cho nên nói đó là nói nguyên tắc. Trên sự thực á, thì tăng đoàn á, là làm chủ tất cả mọi tình hình. Và tất cả những cái gọi là của cải của tăng, bởi vì không thể từ chối cái sự cúng dường của Phật tử được, điều đó Đức Phật cho phép. Nếu mà một người xuất gia đó mà dứt khoát đó, chỉ có như Ngài Ca Diếp thôi đó, hành hạnh đầu đà thôi đó, thì con người ta khó tạo ra, khó tạo được công đức. Cho nên Đức Phật cho phép nhận đồ cúng dường. Nhận như vậy đó, khi mà người ta tín thí, người ta cúng dường nhiều, nó đâm ra nó thành ra của cải. Của cải đó là của cải của tăng. Của tăng, chứ chữ tăng nó nói cho tất cả tăng, cho nên cái chữ dùng nó là thập phương tăng hay là tứ phương tăng. Thập phương là nói rõ hơn chút, tứ phương là nói đơn giản. Tức là tất cả tăng. Đó là của cải chung của tất cả tăng. Cái nguyên lý của Đức Phật đó là một cái vị tăng, một vị tỳ khưu á, bất cứ ở nơi nào, đến một cái tăng già lam nào đó, thì tất cả những cái gia sản của tăng già lam đó là vị đó đều có phần bình đẳng với những vị ở đó, ở ngay tại chỗ. Đức Phật, cái nguyên tắc ở trong đạo Phật là tất cả những cái cúng dường của đàn na tín thí là đều thuộc về tăng. Bao giờ mà chính cái vị đàn na tín thí đó nói thẳng ra là con cúng dường cho thầy này, con cúng dường cho quý vị ở đây. Ví dụ trong một cái tăng già lam, trong một cái chốn tu hành như vậy á, nó có năm vị đó mùa đông lạnh thiếu mền, người Phật tử nói con cúng dường cho năm thầy năm cái mền, thì đó nó là của năm thầy đó. Nhưng mà một khi nói cúng dường tam bảo á, mà ngày nay á, mình dùng cái chữ tam bảo là nó quen rồi, nhưng mà thật cái ý của mình là cúng dường cho tăng á, thì nó là của chung. Và tất cả những cái như là đồ ăn thức uống, tức là những cái mà vật dụng hàng ngày để sinh sống này nọ, là cái người Phật tử người ta cúng như vậy, đó là nó thuộc về mười phương tăng hết. Và ở nơi một cái tăng già lam không có ai là người làm chủ hết, mà tăng làm chủ. Đó là cái luật của Phật. Thì quý vị hỏi tôi nói thôi á, nhưng mà tôi vẫn thường nói câu phép vua thua lệ làng. Đây là tôi nói phép vua, còn lệ làng thì tôi chịu thua từ lâu rồi. Thì đó là vậy đó, là tăng làm chủ. Và tăng là như thế nào? Cái tăng của Đức Phật nó rất là dân chủ. Là khi một ông thầy, ông là một vị tỳ khưu, ông nhận đệ tử vào, khi ông truyền giới cho đệ tử đó trở thành một vị tỳ khưu. Cái vị tỳ khưu đó ở trên cái bình diện tăng đó là bình đẳng với ông thầy. Là khi mà một vị thầy có ba đệ tử thọ giới tỳ khưu xong thì nó thành một nhóm tăng. Tăng Đức Phật nói là bốn người trở lên. Khi mà bốn người là nó thành tăng. Khi mà tăng như vậy rồi thì dù là vị thầy đó, ba người kia là đệ tử, nhưng mà tất cả mọi cái điều gì, gia sản gì ở trong chốn tăng già lam đó, nó đều phải tăng quyết định hết, đều phải họp lại quyết định, chứ không phải ông thầy làm chủ quyết định. Mà chỉ cần một cái vị đệ tử trong đó mà đã là tỳ khưu rồi đó không bằng lòng là không có được áp dụng. Đó là cái sinh hoạt tăng đoàn của Đức Phật, nó không có người làm chủ. Có như vậy thì cái người tu tập luôn luôn cái người đó không có được cái tâm sở hữu, luôn luôn cái người đó sẽ được cái quy chế sống của đức, sinh hoạt của Đức Phật đó, nó giúp cho cái vị thầy tu luôn luôn nó hướng về cái con đường tu, nó không đi vào cái sự sở hữu, nó đi không đi vào cái sự mà làm chủ, rồi cộng thêm những cái pháp của thế gian mà nữa, đôi khi mình cảm thấy như là nó trở nên là một cái gì rất là oai quyền. Thành ra chính đó là điều mà cái luật của Phật nó như vậy. Thế cho nên tôi chỉ nói là cái nguyên tắc mà sinh hoạt phần nào trong tăng Đức Phật. Vì vậy mà ngay chính đệ tử của mình xuất gia mình còn không có tâm sở hữu. Đặc biệt nữa là cái người Phật tử tại gia là cái người Phật tử chung của tăng, cứ không hề có Phật tử riêng của một cá nhân, một vị tùy khưu nào hết. Cho nên nó không có sự sở hữu. Trên phương diện mà đệ tử theo đúng cái chữ đó là cái theo học pháp, theo học đạo riêng tư. Mà cái theo học pháp như vậy thì một cái thầy đó thấy đi học bao nhiêu thầy cũng được hết. Cái người Phật tử tại gia cũng vậy. Đức Phật cố gắng giữ cho người Phật tử chung cái nguyên lý, cái nguyên tắc, quy chế của Đức Phật, giữ cho cái người Phật tử chung người ta có cái tinh thần cúng dường tăng, chứ không có tinh thần cúng dường cá nhân. Trừ phi cái cá nhân vị tăng nó có một sự cần thiết, thí dụ bây giờ chùa Thiện Minh chẳng hạn đó, nó có một sự cần thiết, hay cái vị thầy đó người ta bị thiếu thốn, người ta bị bệnh gì đó, tất cả những điều đó đều được hết, không có gì hết. Hay là bây giờ mình nói một thầy muốn đi học pháp này nọ, cái lộ phí đi đường này, mình cúng dường cho cái vị thầy đó, cái điều đó đều được. Nhưng mà cái mà gọi là một khi mà đúng cái nghĩa cúng dường và tam bảo đó, là luôn luôn là người Phật tử là cúng dường cho 10 phương tăng. Đức Phật nói có như vậy công đức cúng dường của họ nó mới vô lượng vô biên. Thành ra cái chữ ngày nay mình hay dùng là chùa mình thì thực sự ra mình dùng cái đó nó theo tình cảm, nhưng mà khi mà mình cũng có quyền dùng đó. Nhưng mà khi mà mình cúng dường thì cái tâm của mình nó phải có cái tâm cúng dường cho 10 phương tăng đó. Thì lúc bây giờ mình cúng dường đúng như pháp. Thành ra đó là cái tinh thần của Đức Phật đó. Thành ra nếu mà mình nói mình có một cái tinh thần sở hữu, mình nói là cái nhóm Phật tử đó là của tôi, cái nhóm mấy thầy đó là của tôi, cái đó của tôi nó thì không có tìm đâu ở trong kinh điển và giáo lý của Đức Phật mà có hết á. Có nhiều khi có, nhưng mà toàn là nghe Đức Phật quở mà. Đức Phật bảo là đệ tử của ta vào cái thời mạt pháp nuôi này nuôi kia rồi sở hữu cái này sở hữu cái nọ, đó là lúc Đức Phật la thì có nói có nhắc đến, chứ còn đúng cái pháp Phật nó không có. Nên chính đó là những cái điều đó là bây giờ chúng tôi chỉ biết trả lời đến đó. Là do một đại khái cái câu hỏi của bác Lễ là hỏi có trong kinh mà có cái chuyện mà gọi là sở hữu, là nó đến mức độ là một quốc gia chẳng hạn vậy, người quốc gia đó phải lệ thuộc vào tôi và tôi. Và sao? Vâng. Dạ. Dạ. Xin phép bác rồi ha. Bây giờ tôi gom lại ý kiến của bác rất là vâng, thì bác nói thì cũng rất là đúng. Nhưng mà cái vấn đề mà bảo là cho mọi người biết cái giới luật của Tăng Với Ni thì cái điều này chính Đức Phật không cho phép. Bởi vì cái vấn đề thứ nhất là công khai nó không có lợi ích cho người ta. Đức Phật không phải là người giấu giếm cái gì hết. Nhưng mà cái vấn đề nó có thể một người Phật tử nào đó mà họ đầy đủ những cái điều kiện tín tâm và trí huệ thì có thể họ nghe được. Nhưng mà nếu mình nói công khai ra, trong đó nó có rất nhiều Phật tử họ chưa có đủ những cái điều kiện đó, họ nghe những cái điều đó nó tai hại cho họ chứ không phải tai hại cho ai hết. Cho nên vấn đề là Đức Phật đó, làm điều gì cũng nghĩ đến cái lợi cái hại cho người. Cái điều mà mình có thể, nhưng mà mình có thể cho mọi người biết được một phần nào. Tại vì thực sự ra nó không phải là Đức Phật nói là mọi người cấm được nghe giới của tỳ khưu. Thì cái điều đó chúng ta phải chính xác nó hơn nữa. Chứ không phải cấm mà, nhưng mà nó có những cái nguyên tắc mà nó chung với người Phật tử. Thì Phật tử đều được nghe. Và cái mà chỉ bị cấm nghe đó là nó ở những cái mà nó vi tế hơn. Và có thể nói là mình có thể nghe một điều là vị tỳ khưu cũng được làm như vậy. Mình có thể nghe một điều như vậy. Nhưng mà mình có thể không có được nghe là nó sẽ bị tội như thế nào. Nó sẽ ra làm sao. Nó phân xử như thế nào. Chẳng hạn vậy đó. Và lại thông báo ban hành đường 2 vào về nhà bếp làm việc. Hiện đã đến giờ. Cho nên cái vấn đề đó thì thực sự thì nó cũng từ từ, thực ra ngày nay mình cũng không thể nào mà cấm cản cái điều đó được. Bởi vì nếu quý vị nào mà chịu khó gọi là moi móc trong sách vở này nọ á, thì nó có rất nhiều sách vở của các học giả ngoại quốc á, họ đều nghiên cứu về giới luật của Đạo Phật và họ đều viết ra hết mọi cái. Nếu quý vị đó mà là những cái người mà gọi là thiên về sách vở như vậy là sẽ gặp những cái bộ sách đó, tuy rằng nó hơi khó mua tại vì nó cũng đâu phải là phổ thông hay đọc, thành ra nó cũng phải vào một nhà sách đặc biệt nào đó, nhưng mà đều có hết á. Mà những cái nhà học giả đó đều toàn là những người cư sĩ hoặc là những người không có đạo Phật, cho nên cái gì họ cũng nói ra hết. Thì thực sự ngăn cản ngăn chế thì nó cũng không có được, nhưng mà mình phải nghĩ kỹ cái vấn đề đó. Nó thêm vào một cái là cái pháp của Đức Phật đó, cái pháp mà đại thừa của Đức Phật đó. Cho nên mình nói thì mình phải nói cho nó sâu xa hơn nữa. thì nó lại có một cái điều, một cái yếu tố mà nãy mình nghe Pháp Duyên khởi cái điều này thì tôi nghĩ quý vị vẫn còn thấy nó rất là khó khăn trong vấn đề lắng nghe cũng như vấn đề tiếp nhận cái vấn đề này. Và nó cũng có thể là, cũng biết là nó có thể ảnh hưởng mình ra làm sao, tốt hay xấu. Tức là đối với Phật giáo Đại Thừa đó, tất cả những vị thầy mà không có đúng cái pháp của Phật đó, thì mình có thể nói là trong 10 vị thì chưa chắc là cả 10 vị đó đều sai theo cái giáo lý, theo cái giáo pháp của Đại Thừa. Mà trong đó ít ra nó cũng có 2-3 vị là hóa thân của Bồ Tát. Tại vì cái thời đó chúng sinh sai hết, cho nên Bồ Tát theo cái nghiệp sai đó để mà làm việc. Cho nên nó mới đến một cái địa điểm là Đức Phật nói là Ngài Ca Diếp nói trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Ca Diếp bảo con không có dám phê bình chúng sinh nữa, bởi vì sợ rằng phê bình lầm lẫn vào Bồ Tát. Bồ Tát đó làm chuyện sai vì phương tiện, vì từ bi tâm và vì Phật Pháp mà làm chuyện sai. Cũng như một cái người đánh trận mà người ta giả hàng, giả theo quân địch, hướng dẫn quân địch. Đôi khi trong những người đầu hàng đó, nó có cái người chỉ giả hàng vào hàng ngũ của địch quân thôi. Đôi khi nếu mà mình mang ra, thí dụ mình xét xử, mình bắn hết, lỡ bắn nhầm cái vị đó sao. Thành ra cái vấn đề đó, mình lấy một thí dụ để cho nhìn đó. Cho nên trong giáo lý của Đại Thừa đó, cái người Phật tử nó nhìn ra những cái lý lẽ đó đó, mà theo như chúng tôi thấy thì cái hành động của người Phật tử nó phải luôn luôn sáng suốt. Tại vì nếu mà mình cứ bảo thôi phê bình mấy thầy tội lỗi thì thực sự là Đức Phật không có chấp nhận cái tinh thần đó. Mình có thể nhắm mắt mà cứ theo bừa một mặt đó, nếu thầy đó sai dẫn mình đến đâu. Mặt thứ hai đó, cái mà cứ nhắm mắt nghe lời của mình đó, nó làm hại cho vị thầy đó nữa. Thành ra bắt buộc mình phải sáng suốt, mình biết đúng phải sai trái. Nhưng mà sau khi mình biết đúng phải sai trái rồi, mình phải có cái tinh thần Bồ Tát Đạo. Nếu mình thiếu tinh thần Bồ Tát Đạo thì mình phản đối cũng sai, và nếu mà mình nghe theo tuyệt đối cũng sai. Cho nên mình phải biết, mình biết cái giá trị của một cái vị thầy, dù vị thầy đó có sai lầm mình vẫn thấy là cái giá trị đó. Nếu không có thầy đó, Tam Bảo không có vững có mặt ở nơi đó mà trường tồn được. Nhưng mà mình phải biết, mình phải hiểu rõ để cho mình không phải là một con người mê lầm. Và mình hiểu rõ cái đúng sai, mà mình hiểu rõ cái pháp để cho mình có thể áp dụng được đúng, mình ủng hộ được đúng cái chỗ tốt, và mình tránh đi những cái chỗ lầm lẫn. Tức là mình ủng hộ cho thầy đó, cái mặt tốt của thầy đó nó tăng trưởng, và mình tránh đi những cái sự mà cứ nghe lời mê lầm, để cho những cái không hay của thầy đó nó vơi bớt đi. Thì như vậy nó là một cái hành động của trí huệ, của sự khôn ngoan ở trong đạo Phật. Cho nên tại sao mình hiểu là Đức Phật nó biết rõ, Đức Phật nói thẳng ra tu địa ngục nó vẫn đầy thầy tu trong đó. Và các vị đó vẫn bị đọa đầy, Đức Phật nói thẳng cho biết đọa như thế nào nữa. Đức Phật đều nói hết đó. Nhưng mà Đức Phật hiểu rõ là, thí dụ như mình có, thí dụ như trong giới luật nói rằng nếu mà có một vị thầy phạm giới mà đứng ra truyền giới cho mình, mà nếu mình không hề hay biết cái thầy đó là phạm giới thì mình vẫn đắc giới như thường. Nhưng nếu mà mình biết rồi là mình không đắc nữa. Lý do tại sao? Thì đó là cái nguyên tắc nó như vậy. Bởi vì khi mình biết được cái tâm của mình nó coi thường. Khi mình không biết cái tâm nó kính trọng. Kính trọng là một cái yếu tố nhân duyên quan trọng để đắc giới. Cho nên đôi khi có nhiều cái biết đó mà tai hại cho mình. Mà Đức Phật lại biết rõ là vào thời mạt Pháp ai không lầm lẫn. Cho nên đôi khi có thể nói là nó vẫn có cái hình tướng Pháp Phật, nó vẫn có những cái Pháp Phật. Một cái vị thầy người ta lầm lẫn, nhưng mà người ta nói ra người ta vẫn nói cái Pháp Phật, và nó vẫn mang lại được cái lợi ích cho cái người nghe. Cho nên ở cái điều đó, mà đôi khi có những cái người nghe đó, Thí dụ như mình lấy chuyện của Ngài Huyền Trang đi. Ngài Huyền Trang sau khi mà đi Ấn Độ về đó, Ngài Huyền Trang nói với vua là nó bỏ hết tất cả những cái kinh điển dịch trước nay á, và bây giờ phải dịch lại hết. Bởi vì đối với Ngài Huyền Trang dịch nó không có chuẩn xác. Nhưng mà có một vị cao tăng nói với Ngài Huyền Trang là nếu mà Ngài làm điều đó cũng tôi cũng công nhận đồng ý, nhưng với điều kiện Ngài phải xả giới đi. Tại vì Ngài thọ giới là do những cái kinh điển của lúc đó, cho nên Ngài mới thọ giới. Bây giờ Ngài chê những kinh điển thời đó, Ngài muốn bỏ hết đi thì Ngài cũng phải bỏ luôn cái giới của Ngài đi, thọ giới lại đi. Ngài Huyền Trang suy nghĩ lại và chấp nhận. Thì cũng hiểu nó như vậy đó. Tức là mình biết rằng là Đức Phật nói là trong một hai câu kệ thôi nó cũng có thể đưa đến cái chỗ giác ngộ cho người ta. Trong một cái hình tướng của một vị thầy xuất gia thôi nó cũng có thể làm cho người ta phát được cái tâm đạo. Và chúng tôi là cái người kinh nghiệm cái đó. Tôi có thể biết, thí dụ có một thầy mà thấy không có giới chăng nữa, nhưng cái tướng của thầy á, nó đã làm cho nhiều người phát tâm. Tuy rằng sau đó nữa là nó có thể gì cũng biết, nhưng mà đó là mình thấy nó, mình không thể. Đức Phật nói cái vị tăng phạm giới nó như là cái bát ngọc nó bể. Một cái bát ngọc nó bể mình không thể bỏ nó được, bởi vì cái chất lượng của nó vẫn là chất quý. Cho nên nhờ có người xuất gia đó, cho nên chúng ta mới có cái đạo Phật, nó mới được duy trì cho đến ngày nay. Mà lại vào cái thời mà nó mạt nữa, thành ra không tránh khỏi. Nhưng mà họ vẫn xuất gia, vẫn có hình tướng, vẫn còn lại một phần nào của cái đạo Phật. Và nó vẫn quý và nó vẫn đáp ứng được cho cái căn tính của chúng ta ngày nay. Cho nên chính cái điểm đó, đó mà chúng ta thực ra nó phải ý thức rõ về cái ý nghĩa đạo. Mà tất cả những cái này là cái giáo lý của Đại Thừa khuyến khích chúng ta. Thì chúng ta mới biết cách rằng là mình ở trong cái nhân duyên, mình là cái người học, mình có cái nhân duyên với vị thầy dạy mình, thì mình có vị thầy khác, thì mình cứ theo vị thầy đó và làm sao á mình lấy được tất cả cái hay của vị thầy đó và mình tránh đi những cái dở của vị thầy đó, thì đó là cái làm hay nhất. Còn nếu mà thực sự mình có vị thầy nào hay, là mình có một con đường hướng khác, thì không ai cản mình hết á. Nhưng mà thực sự nếu mà cái duyên của mình nó như vậy thì mình phải biết sử dụng cái duyên. Mình không nên để cho một cái nhân duyên của mình chỉ một phần cái xấu, hay là nó có thể làm hoại luôn cả toàn thể cái nhân duyên của mình. Hay là do dù bây giờ nó có nhiều phần xấu, nó chỉ còn là một phần tốt, nếu mình biết cách thì mình cũng làm cho một phần tốt đó nó chiến thắng 9 cái phần xấu kia. Thì đó là cái mà giáo lý Đại Thừa và cái hạnh, cái tâm nguyện của Bồ Tát thì nó khuyến khích mình. Khuyến khích của mình hoạt động, hành động như vậy. Nên chính đó mà chúng ta nói thì phải nói cho nó rõ ràng hết. Tại vì nếu mình chỉ nói trên nguyên lý không thôi đó, cái người nghe không biết áp dụng nó ra sao. Thứ nhất đâm hoang mang, thứ hai áp dụng nó có thể lệch lạc. Mà nó, đôi khi nó không đưa lại một cái lợi gì cho mình hết. Thì điều đó rất là... cái nghe đó, cái nguyên lý mà mình nghe đó, nó không có hay nữa. Cho nên chúng ta hiểu như vậy thì chúng tôi nghĩ là nó có ích lợi cho mình. Thành ra bằng cách nào nữa thì mình vẫn là những cái người đóng góp vào cái sự trường tồn của Phật Pháp, chứ không phải là chỉ là quý thầy. Đặc biệt cái người cư sĩ tại gia ủng hộ. Cho nên Đức Phật mới nói là ta giao lại cái tất cả những cái pháp á, tất cả những cái pháp mà về chùa chiền, về tháp Phật, về in kinh ấn tống, giao lại cho vua chúa và cư sĩ. Còn cái pháp mà tu tập giải thoát này nọ thì vẫn là tăng giữ. Còn tất cả những cái pháp mà để có nơi chốn, để có sự đầy đủ phương tiện để cho tăng tu tập á, là giao lại cho cư sĩ. Thực ra nếu nghe cái lời đó ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì Đức Phật chia phận sự ra rõ ràng. Chứ mình không phải chỉ là những người, mình không phải con chiên dẫn đi đâu dẫn đến đó. Mấy thầy không phải là mục sư, là linh mục, không phải là mục đồng chăn tinh thần của mình. Thực sự nó đóng vai trò cộng tác với nhau. Nhưng mà mình muốn thật như bác nói là làm sao cho cái giáo lý của Phật mà nó đến với mọi người. để cho chúng ta có thể áp dụng được, chứ không riêng gì chỉ là quý thầy. Thì nó áp dụng được như vậy á, thì lúc bây giờ á, mình thấy cái đời sống của tăng đoàn hay là cái đời sống của một cái giáo đoàn, kể cả Phật tử trong đó, nó sẽ được lợi lạc rất nhiều, mình được an lạc rất nhiều. Thì những lầm lẫn mình tóm lại thì nó vẫn luôn luôn có mặt. Cho nên chính vì vậy, kết thúc lại thì chúng ta cũng phải nghĩ đến Ngài Di Lặc. Bây giờ đó, Phật Thích Ca mà vẫn còn danh hiệu của Ngài đó, mà nó đã, mình đã bắt đầu thấy nó mệt mỏi. Nó cứ càng đi 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 dần đến tương lai, mà mình đâu có chắc gì mình chứng được vô sinh, thành A-la-hán, giải thoát khỏi sinh và kiếp sau. Nếu mình thấy cái đạo Phật là quý, mình là Phật tử, nếu mình mong muốn cái đạo Phật còn mãi với mình, thì mình phải nghĩ đến Ngài Di Lặc. Và Ngài Di Lặc đã nói trong kinh này cái sự liên hệ của Ngài với Phật Thích Ca. Phật Thích Ca đã đưa tất cả những cái người tu tập ở trong thời Phật Thích Ca, từ cái tu tập của một vị xuất gia chỉ quán này nọ, cho đến cái thọ bát quan trai, cho đến cái thọ tam quy, cho đến cái cúng dường này nọ, Phật Thích Ca đó, là Phật Thích Ca đặt ra tất cả những cái pháp đó là để cho chúng ta nó có cái công đức á, mà đi vào trong con đường đạo của Phật Di Lặc. Đó là Phật Di Lặc tuyên thuyết ở trong kinh Di Lặc Hạ Sinh này. Thành ra tất cả chúng ta ngày nay là sẽ đắc đạo vào cái lúc Phật Di Lặc. Đôi khi chỉ là những người cúng dường tín thí, đôi khi chỉ là những người cúng dường cho tăng, xây chùa, lập tháp, nhưng mà Đức Phật cho phép như vậy. Đức Phật khuyến khích làm chuyện đó là để cho chúng ta có cái nhân duyên được độ vào cái thời Phật Di Lặc. Điều này chúng ta sẽ nghe vào sáng ngày mai. Để kết thúc ở đây thì chúng ta hồi hướng vậy. Hết giờ. Cái đó thì thôi việc con hiểu này, đó là cái sự sắp xếp của quý thầy rồi. Thì không sao đâu. Có cái chính cái tâm nguyện trong mình đó, chính cái tâm nguyện đó của mình đó, nó là quyết định chính. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều chọn thành Phật.